Chứng tâm thần phân liệt thường bắt đầu phát tác trong lứa tuổi 16, 17 đến 25 với những biểu hiện được bác sĩ Phương Thúy mô tả như sau.
Mặc dù là cái nhân tố, cái gene, di truyền nó đã nằm trong người từ lúc chào đời, nhưng mà tới cái khoảng tuổi đó là bệnh bắt đầu xuất hiện như thế nào? Nó như một cái cây, nó héo dần đi, có nghĩa là nếu mà em ấy đang 15 tuổi thì tức là đang học lớp 9, lớp 10 khoảng đó, thì tự nhiên đang sinh hoạt bình thường như vậy, ăn ngủ bình thường như vậy, thì các phụ huynh thường nói là con tôi tự nhiên sẽ càng ngày càng sống thu hẹp lại, đi học về là chỉ ở trong phòng thôi, không có nói chuyện với ai, nhiều khi còn ngồi nói chuyện một mình nữa, và điểm hạng bắt đầu sút giảm, không còn tha thiết gì đến việc học nữa, không có tập trung được nữa. Đó là về phương diện trí thức. Còn về phương diện cư xử giao thiệp thì càng ngày càng xa cách bạn bè, không có muốn giao thiệp với ai. Việc đầu tiên là cha mẹ, những người trong gia đình. Rồi sau đó ngay cả những cái sinh hoạt của một em, cái tuổi 15 cho tới 25 là cái tuổi mà bình thường là đầy nhựa sống. Tức là thông sáo ra ngoài đời, đi sinh hoạt nhiều khi còn đòi cha mẹ, đi party, đi khuya, đi chơi với bạn bè, shopping, rồi yêu thích âm nhạc, rồi chơi một cái món thể thao nào đó. Thì cái người mà bắt đầu phát hiện cái bệnh tâm thần phân liệt không còn quan tâm đến những cái điều đó nữa. Và cuối cùng, một trong những cái triệu chứng mà các em có thể có được là bắt đầu đa nghi hoặc là có những dấu hiệu về hoang tưởng, nghĩ rằng có người đầu độc mình, nghĩ rằng có người theo dõi ám hại mình, có em nghĩ rằng mình nói chuyện được với thế giới siêu hình, rồi có thể có những cái nghe những cái tiếng nói, tức là mình gọi là ảo thanh, ảo giác, ảo tưởng, hoang tưởng. Những cái tiếng nói không có thật như là bị xúi dục tự tử hoặc là bị xúi dục làm một cái điều gì đó hại cho chính mình hoặc là hại cho người khác. Và cuối cùng khi mà bệnh đã nặng rồi thì các em ấy, người bệnh nhân không còn ngủ được nữa, không ăn uống, không có giữ vệ sinh thân thể nữa. Và nó trở thành một cái hình ảnh mà người Việt Nam chúng ta thường thấy và thường nghĩ đến một khi mà nói đến bệnh tâm trí là dơ bẩn, đầu tóc bù xù, đi lang thang ngoài đường, nói chuyện lảm nhảm một mình. Thì nói chung đó là những cái dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, trên thực tế có những bệnh nhẹ hơn và có những bệnh rất là nặng. Triệu chứng nó rất là thay đổi tùy theo gia đình, khung cảnh xã hội và văn hóa.
Trong gần như tất cả mọi trường hợp, bệnh nhân bệnh tâm thần không bao giờ tự ý xin chữa trị. Chính vì vậy mà vai trò của cha mẹ và những người trong gia đình vô cùng quan trọng. Thứ nhất, thân nhân của người bệnh phải đủ tinh tế để nhận biết sớm. Thứ nhì, cần phải dỗ dành và có khi cần phải dùng tới áp lực để đưa bệnh nhân đến gặp bác sĩ. Cho dù bệnh nhân có chịu đến bác sĩ đi chăng nữa, việc chữa trị cho bệnh nhân tâm thần khó khăn ngay từ buổi đầu. Bác sĩ Phương Thúy giải thích.
Buổi gặp đầu tiên là cái buổi quan trọng nhất. Như tôi vừa thưa, một trong những cái triệu chứng có thể có của người mắc bệnh tâm thần phân liệt là không có tin ai hết. Nhiều khi còn nghĩ rằng người ngoài tìm cách ám hại mình. Chẳng hạn như là ăn cơm cũng nghĩ rằng cơm có thuốc độc. Đến gặp bác sĩ tâm trí cho thuốc uống thì nghĩ rằng đó là thuốc độc. Cho nên rất là khó và cái buổi họp gặp đầu tiên của bác sĩ với bác sĩ tâm trí rất là quan trọng. Người bác sĩ tâm trí nếu mà được gia đình thông báo từ trước về những cái triệu chứng thì sẽ biết cách làm cho người bệnh chịu uống thuốc. Cái giai đoạn đầu đó thì khó ở đây là làm sao cho người bệnh chịu uống thuốc, cái viên thuốc đầu tiên. Rồi sau khi mà uống xong vài ngày sau thì những cái triệu chứng như là đa nghi, nó thuyên giảm, thì lúc đó một trong những cái phương pháp trị liệu của các bác sĩ tâm trí là làm sao cho người bệnh nhân hợp tác với mình và chịu uống thuốc, thì đó là đã đi được tới khoảng từ 50-80% cái con đường để mà trị bệnh rồi.
Khi chữa trị bệnh tâm thần nói chung và bệnh tâm thần phân liệt nói riêng bao gồm 3 lĩnh vực. Thứ nhất là thuốc men. Trong 5-10 năm trở lại đây, đã có những khám phá khoa học cho thấy nguyên nhân của bệnh tâm thần là do sự xáo trộn của các chất dẫn truyền thần kinh, thiếu quân bình của các hóa chất trong não bộ. Thuốc men giúp tái lập mức quân bình đó.
Bác sĩ sẽ cho thuốc uống, tức là cung cấp cho não bộ những cái chất ở trong não bộ thiếu. Và như vậy, những cái ảo tưởng, như tôi vừa thưa, những cái hoang tưởng, những cái ảo thanh, nó sẽ giảm đi và có thể biến mất đi. Thì người bệnh sẽ trở lại đời sống bình thường, tập trung tư tưởng được. Và lúc đó có thể suy nghĩ và lý luận một cách hợp lý. Đó là cái điều đầu tiên. Những cái triệu chứng mà này có thể thuyên giảm từ 50-80% và có thể cả 100%. Tùy theo từng bệnh nhân và tùy theo từng trường hợp, cho nên cái vai trò của thuốc rất là quan trọng.
Ngoài thuốc men, bệnh nhân còn cần phải được trị liệu về tâm lý để thuyết phục bệnh nhân uống thuốc và giúp bệnh nhân phân biệt thực tế với ảo giác, ảo thanh.
Cái trị thuốc đó, nó tương đối là nó dễ nhất bởi vì nó rất là rõ ràng và nó rất là đơn giản, một viên thuốc uống vô là xong. Nhưng mà cái khó và cái thử thách ở đây là làm sao cho người bệnh nhân chịu uống thuốc. Chính vì vậy mà cái vấn đề tâm lý nó rất là quan trọng. Sẽ có những người chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm trí cũng vậy. Hiểu được cái tâm trạng của bệnh nhân, muốn hiểu được là phải hiểu từ cái sự suy nghĩ, từ cái khung cảnh gia đình được nuôi dưỡng lớn lên như thế nào và hợp tác với gia đình để thiết lập được cái niềm tin. Cái niềm tin này cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần tin đủ để mà uống thuốc thôi, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Và dùng những cái sự thông cảm về tâm lý để làm cho, để an ủi người bệnh nhân. Chẳng hạn như người bệnh nhân có những cái ảo thanh là một cái tiếng nói đe dọa ở trong óc của mình, nói rằng em hãy nhảy cầu đi, em hãy tự tử đi, em hãy đánh người đó đi. Thì một mặt đó, thì thuốc sẽ làm giảm những cái điều đó, nhưng mà một mặt cái tâm lý trị liệu sẽ giúp cho người bệnh hiểu được rằng đó là những cái tiếng nói không có thật, đó là những cái ý nghĩ không có thật, để mà giúp cho người bệnh tự chống lại với cái tiếng nói. Chẳng hạn như là nếu mà nghe cái tiếng nói bảo rằng hãy tự tử đi thì là hãy đánh một người nào đó đi, thì cái người tâm lý gia sẽ giúp cho người bệnh nhân hiểu rằng không phải đâu, cái này chỉ là một cái tiếng nói không có thật, cho nên mình đừng có làm hay là mình đừng có thèm nghe những cái tiếng nói đó. Thì đó là phương diện tâm lý trị liệu.
Lĩnh vực thứ ba trong việc chữa trị là trong điều kiện lý tưởng nhất, tạo môi trường xã hội để nâng đỡ cho bệnh nhân tiếp tục việc học hay công ăn việc làm.
Cái phần thứ ba nữa là xã hội, hoàn cảnh môi trường rất là quan trọng. Tức là như thế nào, tùy người, nếu mà một thanh thiếu niên đang lứa tuổi đi học thì chắc chắn chúng ta thấy rằng bị cái bệnh này là không thể nào mà đi học được. Thì cái về phương diện môi trường sẽ có những người chuyên gia tâm lý xã hội làm sao để giúp cho em vừa có thể đi uống thuốc, vừa có thể được sự giúp đỡ mà vẫn tiếp tục việc học. Cái điều này rất là quan trọng. Cho nên trong trường cũng như là xã hội, chính quyền có những cái phương cách mà để thay đổi cái cách học, cái cách giáo dục để cho các em mắc cái bệnh này vẫn có thể đi học được. Lấy ví dụ, nếu mà em này khi đi học thì nghĩ rằng người bạn ngồi gần mình sẽ hại mình, hoặc là những cái tiếng động bình thường của trong lớp, tiếng nói chuyện hoặc là đám đông nó làm cho các em ấy sợ, thì trường có thể uyển chuyển bằng cách là cho em ấy ngồi trong những cái phòng có thể là có 2-3 người thôi, ít tiếng động, ngồi một mình chẳng hạn. Đó, rồi có những cái chương trình học cũng phải thay đổi. Thay vì người ta học một lần 5-10 lớp thì em ấy có thể học 2-3 lớp thôi, tùy theo cái khả năng chịu đựng của em. Đó là về phương diện học hành. Còn nếu mà phương diện làm việc, nếu mà bệnh nhân lớn tuổi rồi đang đi làm, vì bệnh này mà không có đi làm một cách bình thường được, thì ở sở làm và có những cái chuyên gia xã hội có thể làm việc với sở để mà tạo một cái môi trường làm việc như thế nào để cho người này vẫn có thể đi làm được. Có thể là không bằng những người khác, nhưng mà có những cái phương cách giúp đỡ để mà đi làm. Hoặc là nếu mà người này đã mất việc rồi, thì cũng có những cái phương cách mà xã hội có thể giúp đỡ để cho người này trở thành một người tự lo lắng cho chính mình được.
Theo bác sĩ Phương Thúy, thuốc chữa bệnh tâm thần có nhiều phản ứng phụ. Hầu hết những phản ứng này thường gây khó chịu cho người bệnh, như khô miệng, ăn nhiều, ngủ nhiều, lên cân, có khi lại mất ngủ, cứng tay chân. Nhưng những triệu chứng này, theo bác sĩ Phương Thúy, sẽ qua đi sau một thời gian cơ thể làm quen với thuốc. Thuốc trị bệnh tâm thần không hề gây nghiện, tuy nhiên cũng giống như nhiều chứng bệnh thể chất như máu cao, tiểu đường. Bệnh nhân phải dùng thuốc trong một thời gian nhiều năm, có khi suốt đời với sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ. Vậy có hy vọng là bệnh nhân được trị liệu sẽ dứt bệnh hay không? Sau đây là ý kiến của bác sĩ Phương Thúy.
Có thể tôi là một người lạc quan, nhưng mà tôi cho rằng 70-80% các bệnh tâm trí đều có thể tự dứt hẳn. Dứt là dứt như thế nào? Theo tôi định nghĩa là hết bệnh và khỏi bệnh, có nghĩa rằng mình trở lại cái đời sống bình thường. Lấy ví dụ như là một năm trước, mình là một người sinh viên y khoa, mình là một bác sĩ, mình là một người kỹ sư, rồi vì cái bệnh tâm trí mà trong năm đó mình không có tập trung tư tưởng được, mình không đi làm được, thì với sự điều trị, người này có thể khỏi hẳn bệnh, có nghĩa là trở lại với cái sinh hoạt bình thường. Ngày xưa làm cái gì thì bây giờ làm cái đó, lo chu toàn bổn phận của một người chồng, một người vợ, một người con trong gia đình, thì đó là cái định nghĩa hết bệnh của tôi. Và tôi cho rằng nhiều người đồng ý như vậy. Tuy nhiên, người này vẫn có thể phải tiếp tục uống thuốc, vẫn có thể tiếp tục theo đuổi những cái chương trình trị liệu. Thì nếu mà quý vị so sánh với bệnh cao máu chẳng hạn, hay là bệnh tiểu đường, hay là một số những bệnh, thì chúng ta vẫn phải uống thuốc dài dài thôi. Thì miễn rằng cái thuốc đó đó nó giúp cho chúng ta kiểm soát được cái triệu chứng và vẫn sinh hoạt bình thường, thì tôi quan niệm rằng không phải là cứ phải ngừng thuốc thì mới gọi là dứt bệnh, mà tôi cho rằng ăn thua là cái chức năng của mình trở lại với cái nếp sống bình thường, thì đó là dứt bệnh.